Điều này chứng minh trong binh pháp nói đến kiều binh tất bại. Bại đến thê thảm như vậy, quá sơ suất, xem người chẳng ra gì. Đây là một cái thí dụ rất rõ ràng, dễ hiểu. Chúng tôi thấy rất rõ ràng, đây là kiêu mạn. Khiêm là khiêm tốn, khiêm tốn là thọ ích. Trong kinh dịch cử ra một thí dụ, doanh là đầy, giống như cái ly này. Cái ly này của anh đã đầy, là nước đã đầy, người ta đổ thêm cho anh, đổ không vô được, chảy hết. Nếu cái ly của anh chỉ có nước một nửa, thì anh có thể tiếp nhận cúng dường của kẻ khác. Khiêm là thọ ích, mãn là chiêu tổn. Cho nên bốn câu nói này nói rất hay. Thiên đạo khuy dân, nhi ích khiêm. Khi anh đầy, thì họ sẽ giúp anh giảm đi vài phần. Khuy là khuy tổn, khiến anh thiếu mất một tí. Khi anh khiêm tốn, ít tức là giúp anh tăng gia một tí. Thấy anh ít, tôi cho thêm anh một tí. Thấy anh nhiều, tôi đem anh giảm vài phần. Thiên đạo. Địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm. Biến là biến thiên. Anh đầy rồi, đến lúc đầy nhất định có biến hóa. Địa đạo là biến doanh nhi lưu khiêm. Lưu là nhuận trạch. Chỗ đất trũng thấp thì có nước làm nhuận trạch nó, còn chỗ đất cao lên thì chẳng có, chẳng được nhuận trạch. Con người đối với những người thung dung tự đắc thì chán ghét, đố kỵ, chướng ngại liền đến. Còn người khiêm tốn thì mọi người đều ưa thích, mọi người đều tôn trọng họ, đều thương họ, đều muốn giúp đỡ họ. Quỷ thần nhìn thấy người tự mãn này, quỷ thần thường thường hại họ. Người khiêm tốn thì quỷ thần phò hộ họ. Chúng ta người thế gian thường nói, người đều đồng tình kẻ yếu, người yếu thế rất dễ được người đồng tình, là đạo lý này. Yếu thế là khiêm, cường thịnh là mãn. Người ta trông thấy đều chán ghét, cho nên khuyên chúng ta xử thế đối người tiếp vật phải biết khiêm tốn. Liễu Phàm tiên sinh trong đoạn này nêu lên những người lúc đó ông đều rất quen thuộc, những người ông biết. Phàm là khiêm tốn, bởi vì những người này là những người học hành thì công danh đều được đâu cả. Ông nêu ra một người tên Đinh Tân. Đây là một thanh niên cùng một thời đại, một học sinh trẻ, là người hiếu thuận, chúng ta gọi là hiếu thân tôn sư. Nhóm bạn học hủy báng anh ta, làm nhục anh ta chẳng có một lời biện bạch, hoàn toàn có thể nhẫn chịu. Vả lại đối người chỉ có cung kính, chẳng phải nói con người hủy báng làm nhục anh ta thì anh ta ghét bỏ, không có. Đối người bằng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để đối xử. Cho nên ông Liễu Phàm thấy được nhân phẩm này, người này đến lúc thi cử quyết định thi đỗ. Đến ngày treo bảng, anh ta quả nhiên thi đậu. Xưa kia coi người, thật tại mà nói, anh đáng có được công danh, đáng có được phú quý không? Trong mạng có, quả thật chẳng ở nơi học thức của anh, mà là ở nơi anh có mạng này hay không. Hiện nay thi cử cũng là ở nơi anh có cái mạng đó không. Vấn đề thi cử, thật tại mà nói, chẳng có cách gì phán đoán học thức của một người. Vận hên thì đề thi vừa đúng là đề thi mà tôi đều biết, gặp ngay rồi. Còn ngày ngày đều chuẩn bị, vô cùng dụng công, vô cùng cần mẫn phấn đấu, ngày ngày đều học. Gặp mấy đề thi này vừa đúng, mấy cái đề này tôi chẳng phát hiện đến, thường thường thì chẳng đậu. Khi tôi còn tiểu học đi thi trung học, tôi còn nhớ, hình như tôi thi đậu hạng thứ 10. Tôi chơi đùa suốt ngày, vốn chẳng có học gì cả. Gia cảnh nhà tôi chẳng khá giả, học trung học chưa chắc học nổi. Thi thì cứ thử xem. Tôi thi đậu hạng 10. Tôi có một người bạn tên Tào Đồng Văn. Người này hiện nay cũng ở Đài Bắc, vô cùng dụng công. Lúc chúng tôi cùng học một lớp, anh ta đứng nhất, ai ai cũng bội phục anh ta. Nhưng anh ta chẳng đậu. Anh ta giỏi hơn tôi quá nhiều. Vì sao chẳng đậu? Vì mấy đề thi ấy vừa đúng là anh ta không biết. đây là mạng. Cái này chẳng phải là anh dụng công hay không dụng công, thực tế là trong mạng anh có hay không. Tôi và bản Tào, hai người trên sự học hành mà so sánh thì tôi thua xa, chẳng bằng anh ta. Cho nên người xưa nói đến thi cử, thứ nhất là âm công. Tổ tông của anh có âm đức hay không? Chính anh có tích âm đức không? Thứ nhất là âm công. Ông Liễu Phàm xem người cũng xem từ cái này. Cái này là điềm dự triệu của Kiết Hùng Họa Phước. Người thứ hai mà ông nêu lên là ông Phùng Khai Chi, cũng là một người lúc đó tham gia thi cử. Ông Liễu Phàm đều rất quen thuộc. Người này khiêm tốn, trong giữa đại chúng ông ta tự mình biết thu liễm, đối người cung kính. Người khác trước mặt nói lỗi của ông đều có thể chẳng tự mãn để tiếp nhận. Điều này người thường chẳng làm nổi. Ông Liễu Phàm nhìn ra được, biết người này năm nay thi cử nhất định thi đậu, đều bị ông ta đoán được. Cử người thứ ba là ông Hạ Kiến Sở. Người này xử thế đối người rất khiêm tốn, chẳng tự mãn, chỗ chỗ đều chẳng dám ở trước người. Ông Liễu Phàm nói ông Hạ tiên sinh là khiêm quan bức nhân, ôn lương như thử, ôn hậu hiền lương, khiêm hư ti hạ. Đây là một người học hành, người này đi thi làm sao mà chẳng đậu chứ? Quả nhiên cũng đậu. Đây là nói về hiệu quả của đức khiêm tốn. Đem một chữ khiêm này sau cùng khuyến khích con ông phải học khiêm tốn. Trong phần kết luận nói, đức khiêm tốn chẳng tự mãn, làm oan ức chính mình, nhưng đây là cơ sở của sự thọ phước. Cống cao ngã mạn, chẳng thể một đời coi rẻ kẻ khác, đó là căn nguyên của họa hại. Anh hiện nay có thể đắc chí, có thể ngạo mạn, anh một ngày nào đó sẽ có lúc thất chí. Đến lúc ấy thì người ta sẽ rời xa anh, chẳng còn sợ anh, chẳng còn đếm xỉa đến anh nữa. Anh sẽ có khổ để chuốc lấy. Cho nên con người khi đắc chí thì càng nên cung kính, càng nên thành tâm thành ý, lợi dụng cơ hội này đi giúp đỡ người khác, tu phước tích đức. Đến lúc chính anh tuổi già sức yếu về hưu thì người ta trả ơn anh nhiều, người chăm sóc cho anh cũng nhiều. Cho nên chúng ta tu phước lúc nào mới được hưởng phước? Là lúc tuổi già hưởng phước, sau khi về hưu hưởng phước. Cách giáo học của người Trung Quốc nói rất hay, lúc còn trẻ nên bồi dưỡng cơ sở của phước đức, căn cơ. Những cách giáo dục này đều là từ lúc tiểu học đã dạy, cha mẹ dạy, thầy giáo dạy. Cho nên tại sao ơn đức của cha mẹ và thầy lớn như vậy? Thành tựu của anh đều là đắc lực từ sự vun bồi từ lúc đó. Đến trung niên bước vào xã hội là lúc anh tu phước, là lúc anh tạo phước, là lúc anh tích phước. Đến lúc tuổi già hưu trí, thời xưa ở Trung Quốc 70 tuổi hưu trí, trong sách Lễ Ký nói đến thất thập nhi ký sĩ. 70 tuổi là tuổi về hưu, sau khi về hưu hưởng phước. Hiện nay xã hội đã đảo ngược, lúc nào hưởng phước? Tuổi trẻ con hưởng phước, được cha mẹ sủng ái. Đến trung niên, trung niên ra chiến trường chẳng kể sanh mạng. Đến tuổi xế chiều là vào phần mộ, anh bảo đáng buồn biết mấy, bi ai biết mấy. Đời sống của người Trung Quốc là tuổi già hưởng phước, điều này người ngoại quốc chẳng nghĩ đến được. Cái lý niệm của giáo dục hoàn toàn chẳng tương đồng. Trước kia khi tôi ngụ tại nước Mỹ, người Trung Quốc vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi lối giáo dục xưa, vẫn còn có ông bà con cháu ba đời ở chung một nơi, gọi là tam đại đồng đường. Người Nhật Bản cũng có rất nhiều, người Mỹ ở địa phương nhìn thấy họ vô cùng ngưỡng mộ. Đặc biệt hơn hết là người Mỹ lớn tuổi, nhìn thấy rất cảm động. Con cái của họ sau khi ra riêng thì chẳng trở lại, Tết đến và ngày lễ gửi cho một cái thiệp là đặc biệt lắm rồi. Họ đem đi khoe cùng khắp, nói con tôi đã gửi thiệp chúc cho tôi đây. Nhìn thấy người Đông Phương, người già cùng với con cái cháu chách ở chung một chỗ, họ vô cùng hâm mộ. Đông Tây văn hóa chẳng giống nhau. Hiện nay chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa Tây Phương quá lớn, cũng học đòi theo người ngoại quốc, chẳng cần cha mẹ, chẳng nuôi dưỡng cha mẹ, vong ơn phụ nghĩa. Họ trồng cái nhân này, đến lúc họ tuổi già hưu trí, họ phải nếm đến cái quả báo này, đến lúc ấy hối hận cũng chẳng kịp nữa. Chúng ta muốn khôi phục lại truyền thống lương thiện của nền giáo học, nhất định phải từ chính mình bắt đầu, nhất định phải biết được khiêm tốn. Khiêm tốn mới có thể thọ giáo, thiện phước chẳng có cùng tận. Có người chỉ cần ngạo mạn chẳng khiêm tốn, thầy có giỏi hơn nữa cũng chẳng có biện pháp dạy họ. Chúng tôi theo thầy Lý 10 năm, thấy được cách giáo học của thầy đối với học sinh. Phàm là học sinh có thói kiêu mạn, chẳng có một tí tâm khiêm hạ, thì thầy đối với cậu học trò này rất khách sáo, rất cung kính. Cậu ta có lỗi, thầy cũng chẳng quở trách, chẳng nói họ. Chúng tôi mới hỏi vì sao. Thầy nói, cách ấy vô dụng, làm mất lòng người, kết quán cừu, hà tất phải vậy. Những đứa chịu tiếp thụ, chịu vâng lời, thì thầy tánh lại còn chửi, nét mặt một tí nể tình cũng chẳng thấy. Đó mới là thật lòng dạy anh. Anh chịu được thì anh chịu tiếp thụ, chẳng chịu tiếp thụ thì coi anh như là khách. Chịu tiếp thụ mới coi anh như là học sinh. Đối với anh nét mặt chẳng nể tình thì là thật lòng dạy anh. Cho nên trong số bạn học cũng có vài người thầy xem họ như là khách, rất khách sáo. Cùng cách đối xử với chúng tôi, ngày ngày đều bị đánh bị chửi khác hẳn. Thầy chẳng phải có lòng riêng tư, hoàn toàn là coi học trò có chịu tiếp thụ hay không. Cho nên có câu thường nói, anh có một phần thành kính, một phần tiếp thụ thì dạy anh một phần. Anh có 10 phần thành kính, chịu tiếp thụ 10 phần thì dạy anh 10 phần. Chẳng thể tiếp thụ được thì không dạy, dạy cũng vô dụng. Anh chỉ có một phần thành kính, dạy anh 2 phần thì quá nhiều, anh tiếp thụ chẳng nổi. Nhân người mà thí giáo, xem học trò, xem cái tâm chân thành của anh, xem cái tâm khiêm tốn của anh, đối với anh nên dùng phương thức gì để dạy. Nhân người mà có khác biệt. Lúc đó chúng tôi bạn đồng học chỉ có 20 mấy người, thầy đối với mỗi một người phương pháp dạy đều không giống nhau. Đại ý của Liễu Phàm Tứ Huấn xin giảng đến đây. Thời gian chúng ta có được tuy ngắn ngủi, nhưng trọng điểm đều giảng cả rồi. Muốn rõ tường tận thì chúng tôi có bằng video, còn có một số sách. Sách phần lượng cũng chẳng ít. Sau này tôi đã sửa một cái tên. Lần in thứ hai tôi không dùng cái tên đề Viên Liễu Phàm Gia Đình Tứ Huấn, chẳng dùng đề mục này. Tôi đem đề mục này sửa thành Cải Tạo Vận Mạng Tâm Tưởng Sự Thật. Cái này mọi người xem đến so sánh dễ hấp dẫn hơn một tí. Cải Tạo Vận Mạng Tâm Tưởng Sự Thành, tức là Liễu Phàm Tứ Huấn. Hy vọng chư vị đồng tu nếu muốn biết nhiều thêm một tí, có thể xem quyển sách này, xem băng video này. Hôm nay đến đây đã giảng viên mãn, cảm ơn chư vị đồng tu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa thưởng thức xong 4 đêm giảng pháp tựa đề Cải Tạo Vận Mạng Tâm Tưởng Sự Thành, Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu ở Brisbane năm 1999. Quý vị nếu muốn hiểu rõ cuộc đời của ông Viên Liễu Phàm, xin tìm xem phim truyện video Liễu Phàm Tứ Huấn để rõ thêm chi tiết. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, sớm thành Phật đạo. A Di Đà Phật.